Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 21 tháng 3, trước hết, Đặng Thế Nhân sẽ tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Biển Đức chủ sự để thánh hiến nhà thờ giáo xứ mới Thánh Corbiniano ở khu vực Infernetto tại Roma và buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với phần đầu cuộc phỏng vấn đan sĩ Jean-Pierre Schumacher về cái chết của 7 tu sĩ dòng Trappist tại Tihibirin bên Algeria. Sau đó, Hà Thanh Bình và Mai Anh sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ trình bày chứng từ của bà Angelica, tín hữu Công giáo Ý, tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giúp bà thoát tội giết chết bào thai song sinh. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Sáng hôm qua, Chủ nhật thứ Hai mùa chay, vào lúc 8:30, Đức Thánh Cha Bền Đức 16 viếng thăm giáo xứ Thánh Corbiniano, tọa lạc tại khu vực phía nam của giáo phận Roma. Tại đây, Đức Thánh Cha đã chủ tọa thánh lễ và thánh hiến ngôi nhà thờ mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha dẫn mọi người đến việc chiêm ngắm khuôn mặt Chúa Giêsu khi Ngài tỏ lộ vinh quang trước sự chứng kiến của các môn đệ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng,
Chi vuol vivere secondo la volontà di Dio deve seguire Gesù, ascoltarlo, accogliere le parole e con l'aiuto dello Spirito Santo approfondirlo.
Ai muốn sống theo thánh ý Thiên Chúa phải bước theo Chúa Giêsu, lắng nghe và đón nhận lời của Ngài. Và với ơn Chúa Thánh Thần, cần suy ngẫm và đào sâu lời ấy. Tiếng của Thiên Chúa vọng ra từ đám mây. Các ngươi hãy vâng nghe lời người, là lời khẳng định về thánh ý Thiên Chúa được tỏ hiện trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Về ý nghĩa của việc thánh hiến ngôi nhà thờ mới, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người tín hữu trong giáo xứ Thánh Corbiniano rằng:
Come è stato realizzato l'edificio parrocchiale, così la mia visita desidera incoraggiarvi.
Như ngôi thánh đường mới được xây dựng, tôi nguyện chúc anh chị em luôn luôn hoàn thành tốt hơn ngôi nhà giáo hội xây dựng trên những viên đá sống động, chính là mỗi người trong anh chị em. Điều này chúng ta đã được nghe trong bài đọc thứ hai từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên. Qua đó, Thánh Phaolô khích lệ chúng ta xây dựng ngôi nhà Thiên Chúa dựa trên nền tảng đích thực và duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em hãy làm cho ngôi nguyện đường này trở nên nơi học lắng nghe lời Chúa, trở nên ngôi trường vĩnh cửu của đời sống tín hữu và tự nơi đây khởi sự mọi hoạt động của giáo xứ. Hồi 11:30, sau khi kết thúc thánh lễ, trên đường ra trực thăng về lại Vatican để chủ sự kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm mọi tín hữu đến dự lễ, đặc biệt những ai phải đứng bên ngoài vì trong nhà thờ đã kín chỗ. Trở lại với quảng trường Thánh Phêrô, các tín hữu hành hương quy tụ về để cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Mở đầu bài huấn dụ ngắn trước kinh truyền tin, Đức Thánh Cha ngỏ lời với mọi người.
Cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signore che mi ha donato di vivere nei giorni scorsi gli esercizi spirituali e sono grato anche a quanti mi sono stati vicini.
Anh chị em thân mến, tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi những ngày làm linh thao vừa qua và tôi cảm nghiệm mình thật gần gũi với cầu nguyện. Chủ nhật thứ hai của mùa chay tưởng nhớ việc Chúa biến hình và tin mừng thuật lại cho chúng ta mầu nhiệm sự sống của Chúa Kitô. Sau khi loan báo cho các môn đệ về cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Ánh sáng mặt trời là thứ ánh sáng có cường độ mạnh đối với giác quan con người. Vậy mà các môn đệ lại thấy, dù chỉ trong chốc lát, một ánh sáng huy hoàng rực rỡ, mạnh hơn cả ánh sáng mặt trời. Đó chính là vinh quang của Chúa Giêsu. Ánh sáng đã chiếu tỏa toàn bộ lịch sử cứu độ. Thánh Massimo đã nói rằng, y phục trở nên trắng tinh là biểu tượng của lời Kinh Thánh, lời trở nên rõ ràng, trong suốt và rực rỡ. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Dice il Vangelo che accanto a Gesù trasfigurato apparvero Mosè ed Elia che conversavano con lui.
Cũng trong trình thuật này, tin mừng còn kể cho chúng ta rằng, ông Môi-se và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Ông Môi-se và ông Elia là những nhân vật trong sách luật và sách các ngôn sứ. Tiếp đến là ông Phê-rô trong niềm vui khôn tả đã thốt lên. Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xây dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Nhưng Thánh Âu-kinh chú giải rằng, chúng ta chỉ có một nơi ở duy nhất là Đức Kitô, người là ngôi lời của Thiên Chúa, lời Chúa trong sách luật và sách các ngôn sứ. Quả thế, chính Chúa Cha đã khẳng định, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Biến cố biến hình không phải là một sự thay đổi nơi Chúa Giêsu, nhưng là mặc khải về thần tính của người. Là sự thông truyền nội tại hữu thể của Ngài với Thiên Chúa đã trở nên ánh sáng thuần khiết. Trong sự hiện hữu độc nhất của Ngài với Chúa Cha, chính Chúa Giêsu là ánh sáng bởi ánh sáng. Các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, nhờ việc chiêm ngắm thiên tính của Thầy mình, đã được chuẩn bị để đón nhận thử thách thập giá. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng đặt mình trong thị kiến này và cùng tham gia vào của tặng cao quý này để cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Hơn nữa, trong mùa chay này, tôi khích lệ anh chị em, như vị tôi tớ của Chúa là Đức Phaolô Đệ Lục đã viết, hãy đáp lại lời mời gọi hoán cải với những hành động tự nguyện, không chỉ là những hy sinh từ gánh nặng trong đời sống thường ngày. Chúng ta cùng cầu xin với mẹ Maria giúp chúng ta luôn lắng nghe và bước theo Chúa Giêsu cho đến cuộc khổ nạn và thập giá, hầu cũng được tham dự vào vinh quang của người.
Angelus Domini nunciavit Maria
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut sine officiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tu incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự tại Libya, nơi mà Ngài đã hướng lời cầu nguyện trong kỳ linh thao của mình, để cầu nguyện cho sự bình an của người dân và đất nước Libya.
Nei giorni scorsi, le preoccupanti notizie che giungevano dalla Libia hanno suscitato anche in me viva trepidazione.
Đức Thánh Cha cũng gửi đến các vị hữu trách các bên liên quan lời kêu gọi cấp thiết là hãy lưu tâm trước tiên đến sự an nguy của dân chúng và đảm bảo để họ có được sự chăm sóc cần thiết. Đối với người dân Libya, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng thông cảm và gần gũi sâu xa, trong khi không quên cầu xin Thiên Chúa cho hòa bình và hòa thuận sớm hiện diện trên đất nước Libya.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phần đầu cuộc phỏng vấn đan sĩ Jean-Pierre Schumacher về cái chết của 7 tu sĩ dòng Trappist Tihibirin bên Algeria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 22 tháng 10 năm ngoái 2010, cuốn phim tựa đề Các Người của Thiên Chúa kể lại cuộc sống và cái chết tử đạo của 7 tu sĩ dòng Trappist của tu viện Tihibirin bên Algeria đã được trình chiếu trong các rạp cine Âu Châu. Cuốn phim do nhà đạo diễn Xavier Beauvoir thực hiện và đã thắng giải César là một loại giải Oscar phim ảnh Pháp tại Đại hội Điện ảnh Cannes vì đã là cuốn phim thu vào nhiều tiền lời nhất trong năm 2010. Tiền đóng cuốn phim mất 100 triệu euro, nhưng các buổi trình chiếu đã thu vào được 229 triệu euro. Cách đây 15 năm, tức hồi năm 1996, các nhóm Hồi giáo Algeria, viết tắt là GIA, đã bắt cóc 7 tu sĩ của tu viện Tihibirin và chặt đầu các vị. Đã chỉ có 2 tu sĩ thoát nạn, trong đó có thầy Jean-Pierre Schumacher. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn thầy Jean-Pierre Schumacher, người còn sống sót về biến cố này và cuốn phim nói trên. Thầy Schumacher hiện sống trong tu viện Đức Bà Atlas trong tỉnh Midel bên nước Maroc. Thưa thầy Jean-Pierre, thầy có thích cuốn phim Các Người của Thiên Chúa không ạ?
Cuốn phim đã đánh động tôi rất nhiều. Tôi đã cảm động vì được nhìn lại những gì chúng tôi đã cùng chung sống với nhau. Nhưng nhất là tôi cảm nhận được một sự tràn đầy chứ không phải nỗi buồn. Tôi thấy cuốn phim rất là hay vì sứ điệp nó nhắn gửi là thật. Cả khi đạo diễn đã không luôn luôn chính xác với những điều đã xảy ra. Nhưng không sao, vì một hình vẽ thì nói nhiều hơn là những gì người ta trông thấy. Nó giống như bài thánh ca Gregorian, tác giả đã đặt vào đó một sứ điệp, và ai hát thì còn cảm nhận nó nhiều hơn nữa. Trong nghĩa đó thì cuốn phim này là một hình vẽ thành công, và nó là một kiệt tác.
Vậy thầy không có gì để phê bình hay sao ạ?
Tôi đã nghe có người phê bình vai trò của cha Christian de Chargé bề trên tu viện. Nhiều người cho rằng cha buồn quá, nhưng theo tôi như thế là được. Nhiều người khác cho rằng cha khắc khổ quá vì họ không thấy cha cười bao giờ. Nhưng mà nó hợp với hoàn cảnh nghiêm trọng mà chúng tôi đã trải qua. Tôi khâm phục thái độ biết lắng nghe của cha đối với các tu sĩ khác, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Cha không áp đặt nhưng lắng nghe và rất tôn trọng các anh em khác. Cha luôn luôn rộng mở cho Thiên Chúa để cho Thiên Chúa làm việc và có phản ứng đúng đắn trước các anh em khác. Trong toàn cuốn phim người ta trông thấy thái độ rộng mở này. Đây là cung cách sống của một đan sĩ.
Thầy có cầu nguyện với các anh em đã bị sát hại không ạ? Như là đan sĩ, thầy sống sự thành công của cuốn phim như thế nào? Và tại sao ban đầu thầy chống lại việc thực hiện cuốn phim này ạ?
Sáng nào tôi cũng dành ra một lúc để nghĩ tới các anh em đã bị sát hại. Họ không bị lãng quên và tất cả họ đều hiện diện. Chúng tôi tiếp tục sống và cuốn phim khích lệ ơn gọi của chúng tôi. Chúng tôi ngạc nhiên về sự thành công của cuốn phim, tuy nhiên sự kiện được người ta biết tới khiến cho tôi cảm thấy bị quấy rầy một chút. Vì làm đan sĩ là để sống ẩn dật. Chúng tôi đã không muốn nhận cuốn phim và cũng không muốn nó được quay tại Maroc vì có nguy cơ bị nghi ngờ là chủ trương chiêu dụ tín đồ. Lý do là vì có nhiều tu sĩ đã đợi rất lâu mà chưa được phép nhập cảnh, do đó phải rất thận trọng. Chúng tôi đã phó thác cho Thánh Ý Chúa. Nhưng chúng tôi đã không được hỏi ý kiến. Toán quay phim đã biết lập trường của chúng tôi và lý do của sự thận trọng này và họ tỏ ra rất kính trọng.
Thầy đã đến sống trong đan viện Tibihirin từ khi nào và cuộc sống tại đây ra sao ạ?
Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày 19 tháng 9 năm 1964 khi chúng tôi đến đan viện với chiếc xe hai mã lực. Và tôi nhớ mãi hình ảnh một trẻ em cưỡi lừa ra đón chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc. Từ căn phòng nhỏ của tôi trong đan viện, tôi trông thấy sân trong, vườn và ngôi làng ở xa. Và tôi tự nhủ đây sẽ là cảnh mà tôi sẽ ngắm nhìn cho tới cuối đời mình. Vì trong tim tôi muốn sống suốt đời tại đây. Tôi đã ở đây 32 năm, từ năm 1964 cho tới biến cố các đan sĩ bị bắt cóc năm 1996. Thời gian ban đầu có khó khăn, cộng đoàn thiếu ổn định. Và đó đã là thời gian rất khổ. Đảng khác nước Algeria cũng mới đang thành hình. Các tiếp xúc với dân chúng gặp khó khăn vì người dân địa phương khước từ người Pháp. Người ta cảm thấy hố ngăn cách này trong các dịp lễ Kitô hay là Hồi giáo. Không có điểm gặp gỡ giữa hai bên. Chúng tôi đã phải chiến đấu để tập yêu thương nhau. Trạm y tế do thầy Lức điều hành đã rất là quan trọng. Mỗi ngày thầy săn sóc tới 80 người. Thế rồi cha Christian de Chargé đã được bầu làm bề trên đan viện năm 1984. Chúng tôi cần có một người biết nói tiếng Ả Rập như cha và hiểu biết tường tận nền văn hóa Hồi. Từ đó trở đi chúng tôi đã trở thành một cộng đoàn thật sự, ổn định hơn. Chúng tôi sống hầu như tự lập, và đó đã là một điểm lợi vì chúng tôi có thể đưa ra nhiều sáng kiến trong tương quan giữa các tín hữu Kitô và tín hữu Hồi.
Cha Christian de Chargé đã có vai trò nào ạ?
Với ngài đã có tiến trình học hiểu về Hồi giáo, cha đã học hỏi rất nhiều về kinh Koran. Ban sáng cha giảng giải Thánh Kinh với một cuốn sách Thánh Kinh tiếng Ả Rập. Đôi khi cha suy niệm với kinh Koran, cha tìm cách giúp chúng tôi lớn lên. Chúng tôi đã có các tương quan với Hồi giáo, nhưng không phải trên bình diện trí thức. Cha Christian de Chargé rất hiểu biết môi trường Hồi giáo và tinh thần tu đức Hồi Sufít. Một số đan sĩ cho rằng cộng đoàn cần phải duy trì sự quân bình, chứ không thể bị định hướng bởi Hồi giáo. Cũng đã xảy ra các va chạm, nhưng các căng thẳng đã được vượt thắng với việc thành lập một nhóm trao đổi và chia sẻ với các người Hồi Sufít, mà chúng tôi gọi với từ Ả Rập là nhóm Ribat. Chúng tôi đã hiểu rằng việc thảo luận về các tín điều gây chia rẽ, vì nó là điều không thể làm được. Khi đó chúng tôi nói về con đường tiến tới với Thiên Chúa, và chúng tôi cầu nguyện trong thinh lặng, mỗi người với lời cầu của riêng mình. Các buổi họp hai năm một lần ấy bị gián đoạn vào năm 1993, khi tình hình trở nên rất nguy hiểm. Nhưng sự hiểu biết nhau đã khiến cho chúng tôi trở thành anh em với nhau một cách sâu đậm.
Thế nhưng, điểm gặp gỡ đã là cái chết, có đúng thế không thưa thầy?
Điều mà chúng tôi đã sống tại Tibirin ngay từ đầu với nhau đã là một hoạt động của ơn thánh. Vì trung thành với ơn gọi của chúng tôi đã lựa chọn kiên trì, dù biết rất rõ điều gì có thể xảy ra cho chúng tôi. Chúa đã gửi chúng tôi đến đây nên chúng tôi không từ nhiệm, cả khi chung quanh chúng tôi các người bạo lực tìm cách để cho chúng tôi ra đi, cả chính quyền cũng làm như thế. nhưng chúng tôi có Chúa là Thầy và chúng tôi dấn thân với Người. Thế rồi chúng tôi cũng muốn trung thành với những người sống chung quanh chúng tôi và không bỏ rơi họ. Họ cũng bị đe dọa như chúng tôi vậy. Họ phải sống giữa hai lằn đạn của quân đội chính phủ và lằn đạn của các nhóm khủng bố phá hoại. Quyết định không rời bỏ họ đã được chúng tôi đưa ra hồi năm 1993, và cả trong trường hợp chúng tôi có bị phân tán đi nữa, thì chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở Fes bên Maroc để tái khởi hành và thiết lập đan viện trong một quốc gia Ả Rập khác.
Thưa Thầy, Thầy sống biến cố các tu sĩ Tibihirin bị bắt cóc và sát hại như là một thất bại hay như là việc chu toàn sứ mệnh à?
Sau khi các tu sĩ bị bắt cóc, tôi và cha Amede bị bắt buộc phải đi về thủ đô Algeria với cảnh sát. Chúng tôi đã cầu nguyện cho các anh em bị bắt cóc, xin Chúa ban cho họ sức mạnh và ơn thánh để họ đi tới cùng. Chúng tôi đã chờ đợi một sự can thiệp từ nước Pháp hay một sự can thiệp của giáo quyền để cho các tu sĩ được trả tự do. Nhưng chúng tôi đã nghe tin các vị bị sát hại ngày 21 tháng 5 năm 1996. Khi chúng tôi đang hát kinh chiều, thì có một thầy trẻ tuổi chạy vào nhà nguyện quỳ xuống đất và thất vọng kêu lên, tất cả mọi tu sĩ đã bị giết hết rồi. Chiều hôm đó khi rửa chén bát bên cạnh nhau, tôi nói với thầy ấy rằng, cần phải sống biến cố này như là một cái gì rất đẹp, một cách rất cao cả, phải xứng đáng với biến cố đó. Và thánh lễ chúng ta sẽ dâng cho các anh em này sẽ không phải với lễ phục màu đen, nhưng là màu đỏ. Chúng tôi đã thấy họ chịu cái chết đó thật sự như các vị tử đạo, và tử đạo đã là điều mà chúng tôi chuẩn bị từ rất lâu trước đó trong cuộc sống của chúng tôi. Trong các năm mà chúng tôi cùng sống trong nguy hiểm với nhau, chúng tôi tất cả đã sẵn sàng. Nhưng điều này đã không loại trừ được sự sợ hãi.
Các cha, các thầy đã bắt đầu sợ hãi từ khi nào ạ?
Ngay từ năm 1993, lực lượng vũ trang hồi Algeria đã tới đan viện vào chiều ngày lễ Giáng sinh. Cộng đoàn hồi đó đã được củng cố rất mạnh trong sự hiệp nhất sâu xa. Nguy hiểm hiện diện tại khắp mọi nơi và có thể xảy ra tại bất cứ lúc nào, ban đêm cũng như ban ngày. Chúng tôi đã bị chấn động rất nhiều và trong lúc đó, chúng tôi đã trông thấy vực thẳm.
Đã không có sự thanh thản cả khi các cha các thầy đã chọn ở lại hay sao ạ?
Không, đã không bao giờ có. Ban chiều khi hát kinh tối, hầu như có một cái vung của sự nguy hiểm ụp xuống trên đan viện. Ban đêm có thể xảy ra bất cứ gì. Và chúng tôi hỏi nhau, đêm nay sẽ xảy ra sự gì? Chúng tôi không chờ đợi bị giết, nhưng chúng tôi biết điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Rất may là chúng tôi có một cộng đoàn và cuộc sống tiếp tục như thế. Mỗi người một việc, một thầy nấu bếp, một thầy làm vườn, người khác là quản lý. Công việc giúp chúng tôi quên. Nhưng cứ vào ban chiều và khi lúc đêm về, là chúng tôi lại tự hỏi, không biết điều gì có thể xảy ra. Không ai nói lên điều đó, nhưng mọi người đều nghĩ như vậy.
Vừa rồi là phần đầu cuộc phỏng vấn đan sĩ Jean-Pierre Schumacher về cái chết của 7 tu sĩ dòng Trappist Tibihirin bên Algeria. Tiếp theo đây, chúng ta xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh Tĩnh Tâm Mùa Chay, nên các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha bị tạm ngưng. Một tin đặc biệt liên quan đến giáo hội tại Việt Nam là, sáng thứ Hai 14 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước làm giáo mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Phú Cường. Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, 53 tuổi, cho đến nay là giám đốc trung tâm huấn luyện ứng sinh linh mục của giáo phận Phú Cường. Sau khi chịu chức linh mục năm 1991 và làm việc mục vụ tại giáo xứ Tha La như cha phó rồi cha sở năm 2000, cha Du Xe Tước được cử đi du học tại Pháp và đậu thạc sĩ thần học kinh thánh. Trở về nước năm 2006, cha Nguyễn Tấn Tước làm giám đốc trung tâm huấn luyện ứng sinh linh mục, đồng thời phụ trách ơn gọi trong giáo phận. Mặt khác, sáng thứ Năm 17 tháng 3 vừa qua, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, nguyên là giám mục Hương Hóa, đã nhậm chức giáo mục chính tòa giáo phận Đà Lạt. Đức cha Chương đã từ Hà Nội tới Đà Lạt ngày hôm trước và được một số đức cha tháp tùng. đặc biệt là Đức Tổng giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, Đức giám mục Lạng Sơn và Hưng Hóa.
Hôm 15 tháng 3, sau 6 ngày nhóm họp, 41 giám mục Công giáo Maronit đã bầu Đức cha Bechara Rai làm thượng phụ giáo chủ thứ 77 của giáo hội này, kế nhiệm Đức Hồng Y Nasrala Sphere và thủ lãnh của hơn 3 triệu tín hữu Maronit trên thế giới. Đức tân thượng phụ Bechara Rai, năm nay 71 tuổi, giám mục giáo phận Jebei Biblos, thụ phong linh mục năm 1967. Sau đó, Ngài làm trưởng ban tiếng Ả Rập của Đài Vatican trong 8 năm, cho đến năm 1975, và năm 1986, Ngài thăng giám mục. Ngài được bầu lên trong công nghị 41 giám mục Maronit nhóm họp tại Bekeke, Liban từ ngày 9 tháng 3 vừa qua, và kế nhiệm Đức Hồng Y Nasrala Sphere, 90 tuổi, mới được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức hôm 26 tháng 2 vừa qua vì lý do tuổi tác. Sau khi có tin công nghị các giám mục Maronit bầu được vị thượng phụ mới, các nhà thờ trên toàn nước Liban đã đánh chuông trong nửa tiếng đồng hồ để chào mừng. Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, sứ thần tòa thánh tại Liban, đã đến tòa thượng phụ ở Bekeke để chúc mừng và Đức Thánh Cha sẽ chính thức ban sự hiệp thông cho Đức Tân Thượng Phụ. Tổng số tín hữu Công giáo Maronit trên thế giới hiện nay vào khoảng 3.100.000 người thuộc 23 giáo phận. Trong số này, 1/3 sống tại Liban và 2/3 sống tại hải ngoại, đông nhất là 700.000 tại Argentina và 500.000 người tại Brazil. Theo truyền thống, tại Liban, vị Tổng thống là một tín hữu Công giáo Maronit.
Ngày 17 tháng 3 vừa qua, toàn dân Italia đã mừng kỷ niệm 150 năm thống nhất đất nước. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã gửi sứ điệp nồng nhiệt chúc mừng Italia và Ngài đề cao sự đóng góp của giáo hội Công giáo cho căn tính quốc gia cũng như sự cộng tác hiện nay giữa giáo hội và nhà nước Italia. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Tacitio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, mang đến trao cho Tổng thống Giorgio Napolitano. Ngoài lời nồng nhiệt chúc mừng, sứ điệp còn chứa đựng những suy tư xúc tích và sâu rộng về vai trò của Kitô giáo và giáo hội trong lịch sử quốc gia Italia. Đức Thánh Cha viết, tiến trình thống nhất Italia về mặt chính trị hồi thế kỷ thứ 19 là một kết quả sự hình thành một căn tính quốc gia mà Kitô giáo đã đóng góp một cách cơ bản từ thời Trung Cổ qua việc giáo dục, qua các hoạt động từ thiện, nghệ thuật, sự thánh thiện của những nhân vật như Thánh Francisco và Thánh nữ Caterina Siena. Cả trong thời Phục Hưng, tuy thời kỳ này thường được coi như là một phong trào chống lại giáo hội và tôn giáo, cũng không thiếu sự đóng góp quan trọng của các tín hữu Công giáo cho sự hình thành một quốc gia thống nhất và căn tính người Italia. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những nguyên tắc hướng dẫn quan hệ hiện nay giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là nguyên tắc phân biệt đúng đắn giữa các lĩnh vực và nguyên tắc cộng tác. Như Công đồng chung Vaticano II đã nhắc nhở, giáo hội lẫn nhà nước, với danh nghĩa khác nhau, đều phục vụ ơn gọi bản thân và ơn gọi xã hội của con người. Trong sự cộng tác này, không những giáo hội đóng góp cho xã hội dân sự, nhưng còn nhìn nhận là đã nhận được nhiều sự trợ giúp từ xã hội. Trong tất cả những gì góp phần vào thiện ích của gia đình, văn hóa, đời sống kinh tế và xã hội quốc gia và quốc tế.
Tuần qua, Hội đồng Giám mục Đức đã nhóm khóa họp mùa xuân trong 4 ngày tại thành phố Paderborn với sự tham dự của 69 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc. Cao điểm trong khóa họp lần này là vấn đề các hậu quả của những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục và tiến trình đối thoại trong giáo hội Công giáo tại Đức. Trong thánh lễ khai mạc đại hội, đã có một nghi thức thống hối đặc biệt như một dấu chỉ hoán cải, suy tư và quyết tâm đổi mới. Các giám mục bày tỏ ý chí đối thoại với mọi thành phần dân Chúa và muốn xác định khuôn khổ tiến trình đối thoại trên toàn quốc. Qua đó, các giám mục đối thoại với nhau, với các dòng tu, với Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và với các tổ chức khác của giáo hội về vấn đề đức tin trong thế giới tân tiến hiện đại. Trong thời gian qua, đã có 300 nhà thần học thuộc các nước nói tiếng Đức ký tên vào một giác thư yêu cầu giáo hội cải tổ, truyền chức linh mục cho những người có gia đình và cho những người ly dị tái hôn được chịu các bí tích. Giác thư này được 30.000 giáo dân ký tên ủng hộ. Trong khi đó, một thỉnh nguyện thư Pro Ecclesia, bênh vực giáo hội, đã được hơn 14.000 tín hữu Công giáo Đức ký tên ủng hộ, thỉnh cầu các giám mục làm sao duy trì luật độc thân giáo sĩ như hiện nay và chống lại những xu hướng lệch lạc nơi các nhà thần học Công giáo. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức tại nước này vào tháng 9 năm nay, và sau cùng, các vị sẽ thông qua một văn kiện về tương lai các dịch vụ săn sóc bệnh nhân và người già.
Trong dịp Hội đồng Giám mục Đức Nhóm Họp, Đức Hồng Y Antonios Naguib, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Cop tại Ai Cập, đã được mời đến để trình bày về tình hình các cộng đoàn Kitô Cop tại Ai Cập. Đức Hồng Y đã trình bày về những âu lo về tình hình đất nước, đặc biệt là tình trạng hỗn độn sau khi Tổng thống Mubarak bị lật đổ. Ngài xác nhận rằng những vụ khủng bố đẫm máu gần đây chống lại các tín hữu Cop không phải là do những thành phần Hồi giáo cực đoan. Tình trạng vô chính phủ sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ là lý do chính gây nên tình trạng những xung đột riêng tư biến thành bất hạnh cho cả một cộng đoàn. Hôm thứ Tư mùng 9 tháng 3 đã xảy ra cuộc đụng độ giữa các tín hữu Hồi giáo và Kitô Cốp ở Cairo, làm cho 13 người thuộc cả hai phe bị thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Vụ này xảy ra sau khi các tín hữu Cốp thuộc khu phố Mokattam ngồi biểu tình bị những người Hồi giáo quá khích dùng dao và vũ khí tấn công. Các tín hữu ngồi biểu tình để phản đối vụ phá hủy thánh đường tại mạn Nam Cairo. Trước đó cũng đã xảy ra một vụ xung đột giữa các tín hữu Kitô ở khu vực Sôn, phía Nam Cairo, vì một thanh niên Kitô kết hôn với một thiếu nữ Hồi giáo. Trong cuộc xung đột, cả hai gia trưởng đều bị thiệt mạng.
Trong cuộc nói chuyện với Hội đồng Giám mục Đức hôm 16 tháng 3, Đức Hồng Y Naguib bày tỏ lo âu về hiện tình Ai Cập. Dân chúng đặt quá nhiều hy vọng nơi tân chính phủ đứng trước tình trạng thất nghiệp rất cao, giới trẻ không có viễn tượng tương lai và hệ thống giáo dục yếu kém. Do đó, sự tín nhiệm giữa những người trẻ cách mạng và giới lãnh đạo quân sự có thể sẽ không còn. Đức Hồng Y Naguib cũng cảnh giác về viễn tượng các cuộc bầu cử. Hiện thời chỉ có hai nhóm lớn có tổ chức quy củ có thể thủ lợi trong cuộc tuyển cử, đó là nhóm Anh em Hồi giáo và đảng của Tổng thống Mubarak cũng như các đại diện của chế độ cũ. Trong số 80 triệu dân tại Ai Cập, có khoảng từ 5 đến 10% thuộc giáo hội chính thống Cốp và chỉ có hơn 200.000 tín hữu công giáo Cốp.
Để kết thúc chương trình, Kim Loan xin gửi đến quý vị chứng từ của bà Angelica, tín hữu công giáo Ý, tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giúp bà thoát tội giết chết bào thai song sinh.
Xin trích dịch chứng từ của bà Angelica, tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đã giúp bà thoát tội giết chết bào thai song sinh. Chứng từ viết ngày 1 tháng Giêng năm 2008. Tôi tên Angelica, 37 tuổi, hiện sống tại tỉnh Salerno. Tôi là bà mẹ của 4 đứa con tuyệt vời và là giám đốc xí nghiệp. Mối liên hệ thân thương trìu mến của tôi với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chỉ mới bắt đầu cách đây vài năm. Là một phụ nữ lao mình vào công ăn việc làm, nên tôi bị vây bủa bởi trăm nghìn trách vụ chuyên nghiệp và đời tư. Công việc ngập đầu ngập cổ khiến tôi không còn thời giờ dành cho việc sống đạo. Tuy nhiên, tôi là một tín hữu có đức tin. Không hiểu sao tôi thường hưởng nếm hương vị an bình thanh thản mỗi khi có dịp nhìn và nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói. Ban đầu tôi cho rằng sở dĩ có hiện tượng này là do lòng tôi mộ mến một người có đặc sủng là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Nhưng rồi từ từ tôi bỗng dành riêng tháng 5 để bày tỏ lòng kính mến Đức Mẹ Maria. Tôi tham dự thánh lễ thường xuyên hơn và bắt đầu lần hạt mân côi trở lại. Điều mà tôi bỏ mất thói quen từ lúc còn là thiếu nữ. Cứ thế, dần dần tôi trở về với Mẹ Thánh là Giáo hội Công giáo. Và rồi một chuyện không hề nghĩ đến đã xảy ra. Ngày 25 tháng 3 năm 2005, tôi đi nghỉ ở ngoại quốc với hiền phu và hai đứa con. Một buổi tối, lúc đang xem truyền hình, tôi bỗng nghe tin bệnh tình của Đức Thánh Cha trầm trọng hơn. Kể từ giây phút đó, tôi bám sát truyền hình để theo dõi tin tức cho đến khi nghe báo tin buồn. Đức Thánh Cha đã ra đi. Vào chính lúc ấy, một luồng tư tưởng lóe lên trong đầu. Tôi phải trở về Ý, tôi phải đi Roma, tôi phải lên đường tức khắc. tôi không có cơ hội quen biết và gặp người lúc còn sống, thì giờ đây tôi phải đi Roma để nói lời vĩnh biệt người. Một tiếng nói bên trong vang lên, con hãy đi ngay. Tôi thu dọn hành lý và lấy máy bay đi Roma. Thứ hai mùng 4 tháng 4 năm 2005, tôi có mặt tại đường Hòa Giải trước đền thờ Thánh Phêrô và hòa nhập vào thác người đang tuôn về vĩnh biệt Đức Thánh Cha John Paul II. Tôi thật xúc động khi trông thấy những người đang có mặt xác tín rằng Đức Thánh Cha sẽ được tôn phong ngay là vị Thánh. Đây đó vang lên lời ca tiếng hát của đủ thứ hạng người, thuộc đủ mọi màu da chủng tộc ngôn ngữ khác nhau. Họ đang ồ ạt tràn ngập các con đường nhỏ chung quanh Vatican và đền thờ Thánh Phêrô để đến chào vĩnh biệt Đức Thánh Cha John Paul II. Tôi xếp hàng ròng rã 12 tiếng đồng hồ, trên tay bồng đứa con trai thứ hai là Enrico, năm ấy lên 6 tuổi. Tôi may mắn tới được dưới chân một bàn thờ lớn. Tôi lặng thinh đứng trước di hài của Đức Thánh Cha trong vòng vài phút và cầu nguyện cho gia đình tôi. Ngày hôm sau, mùng 5 tháng 4, tôi cảm thấy trong người khó chịu, nhưng tôi nghĩ có lẽ đó là kết quả của mệt nhọc căng thẳng và xúc động của ngày hôm trước. Nhưng không phải vậy. Ngày mùng 8 tháng 4, tôi khám phá ra mình mang thai. Lúc đầu tôi thật sự hoảng hốt. Ôi không bao giờ tôi lại ước muốn mang thai một lần nữa. Trong đầu tôi quay cuồng các ý tưởng đại loại như phải làm sao bây giờ. Lúc ấy chúng tôi đang khởi công một xí nghiệp với 400 nhân viên và việc điều hành của tôi với các nhân viên thật vô cùng quan trọng. Chúng tôi đã bỏ ra số vốn để đầu tư là 9 triệu euro, rồi Giuseppe, con trai trưởng 14 tuổi, sẽ phản ứng ra sao trước tin tôi mang thai? Tại sao Chúa biết rõ tôi không thể làm chủ tình thế mà lại gửi đến cho tôi thử thách này? Chúa muốn con làm gì đây? Tôi nghĩ đến giải pháp phá thai, nhưng rồi trong tích tắc tôi lại sợ bị sảy thai vì quá mệt trong các ngày trước đó. Tôi liền thầm thì với Đức Thánh Cha John Paul II như sau: con xin giao phó đứa con này cho Đức Thánh Cha. Nếu con mang thai cho đến hết thời hạn, thì con sẽ chọn hai tên, hoặc là Paolo, hoặc là Carlo. Tôi chỉ thay đổi tùy theo trai hay gái. Cuộc mang thai diễn tiến nhưng không dễ dàng trôi chảy. Tôi có cái bụng to tướng và gặp đủ thứ vấn đề về sức khỏe. Mặc dầu vậy, mỗi buổi sáng tôi vẫn đủ sức mạnh và ý chí để trỗi dậy và bắt đầu một ngày mới và chu toàn công việc. Cho đến ngày 18 tháng 10 năm 2005, khi bào thai song sinh đang ở tuần lễ thứ 29, thì cái nhau bị rách, tôi phải nhập viện cấp cứu. Người ta cho tôi biết là bào thai song sinh chưa đủ ngày đầy tháng nên khó hy vọng sống sót. Đừng nuôi ảo tưởng. Hai đứa bé chào đời cách nhau một phút, bé trai Paolo lúc 23 giờ 45 phút và bé gái Carlotta lúc 23 giờ 46 phút. Bé Paolo dài 40cm và cân nặng 1.200g. Bé gái Carlotta dài 41cm và cân nặng 1.230g. Tình trạng của Paolo thì tồi tệ ngay tức khắc. Trong khi bé Carlotta phản ứng khá hơn, bé Paolo ù lì không muốn phản ứng. Tôi có cảm tưởng bé Paolo làm một bước thì lùi đến 10 bước. Nhưng tôi không lo lắng gì vì tôi biết chắc chắn rằng hai đứa con của tôi được đặt dưới sự bảo trợ của Đức Thánh Cha John Paul II. Hai bé Paolo và Carlotta phải nằm nơi phòng điều trị khẩn trương trong vòng 40 ngày tròn. Và mặc dầu có vấn đề rắc rối về tim ngay lúc chào đời, nhưng hiện tại sức khỏe của chúng thật khả quan. Chỉ hơi khác một điều là Carlotta hơi nhỏ con so với các bé cùng tuổi, nhưng đâu có sao. Chuyện này không quan trọng. Nơi nhà thương tôi quen biết các thiện nguyện viên, nên hiền phu tôi và tôi cùng với toàn xí nghiệp, chúng tôi quyết định bảo trợ nguyên một ngôi làng bên nước Angola thuộc lục địa Phi Châu. Chúng tôi trích 1% tất cả những gì chúng tôi thu được để giúp cho toàn ngôi làng. Có lẽ Thiên Chúa muốn cho chúng tôi phải giúp đỡ các trẻ em khác chăng? Ngày hôm nay thì các con của chúng tôi mạnh khỏe, xinh xắn và dễ thương, thật tuyệt vời. đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Gioan. Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh chính là anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.